Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học lời Chúa với nhau, đặc biệt là học về những điều cần yếu trong đời sống người phụ nữ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị điều tác giả Nancy DeMoss trình bày về lời dối gạt của ma quỷ đối với chị em phụ nữ. Trong bài trước chúng tôi trình bày lời dối gạt nói rằng người phụ nữ đi làm việc ngoài xã hội có giá trị hơn là chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Phụ nữ trong những xã hội tân tiến đã nghe theo lời dối gạt này trong nhiều năm qua, nên con cái trong gia đình chịu nhiều thiệt thòi, hôn nhân đổ vỡ và bao nhiêu tệ trạng khác đã lan tràn trong xã hội. Thực tế là khi người phụ nữ sống đúng với vai trò Chúa định, tức là sống cho gia đình, cho chồng con, người nữ đó đem lại hạnh phúc cho gia đình và hữu ích cho xã hội. Giá trị của người phụ nữ sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa rất lớn, không điều nào hay một thành công nào có thể so sánh được. Trong lá thư gửi cho mục sư Timôthê, sứ đồ Phaolô nói đến những điều kiện để những phụ nữ quá chồng được hội thánh chăm sóc. Đọc bản liệt kê này, chúng ta thấy những điều mà những người nữ kính sợ Chúa cần phải làm theo tùy từng giai đoạn của đời sống. Phaolô ca ngợi những phụ nữ cao niên sống cho phúc lợi của gia đình, cũng như hy sinh phục vụ và chăm lo cho những người kém may mắn hơn mình. Những phẩm cách sứ đồ Phaolô nêu ở đây cũng là những điều người nữ Cơ Đốc chúng ta cần đặt cho thứ tự ưu tiên trong đời sống mình. Phaolô viết: cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 9 và 10. Khi viết những lời dạy này, hiển nhiên là Phaolô nói đến những phụ nữ có gia đình. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, có gia đình là điều tự nhiên cho người phụ nữ. Tuy nhiên, theo thư Côrintô thứ nhất chương 7, những phụ nữ không lập gia đình cũng được gọi là người nội trợ, là người chăm sóc gia đình nhưng trong một ý nghĩa khác. Những phụ nữ độc thân cần dành tâm huyết và sức lực để xây dựng gia đình đức tin, gia đình của Đức Chúa Trời. Những chị em độc thân phải sống đời sống vị tha, không chỉ quan tâm đến phúc lợi của riêng mình, nhưng hướng về Chúa cứu thế và vương quốc của Ngài. Thánh Kinh dạy rõ rằng, đời sống và sứ mạng của người phụ nữ có gia đình là đặt trọng tâm vào gia đình của mình. Trong lá thư gửi cho mục sư Tiết, sứ đồ Phaolô viết: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại phải ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Nói như thế không nhất thiết hàm ý rằng người vợ, người mẹ đi làm ở ngoài là sai, trừ khi việc làm đó ảnh hưởng không tốt cho gia đình hoặc khiến người phụ nữ không thể làm tròn trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, chúng ta cũng cần cân nhắc lại lý do tại sao mình phải đi làm ở ngoài. Những lý do mình nêu ra đó có phải vì lời dối gạt của ma quỷ không? Ví dụ như ngày nay, nhiều người nói rằng nếu trong gia đình chỉ có một người đi làm thì không thể nào đủ sống. Thật ra, một trong những kết quả nguy hiểm của cuộc cách mạng phụ nữ là sự thay đổi trong đời sống kinh tế, khiến gia đình phải có hai người đi làm mới cung ứng đủ nhu cầu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là gia đình nào chỉ người chồng đi làm thôi thì không thể sống được. Chân lý mà chúng ta cần biết là Đức Chúa Trời giao cho người chồng trách nhiệm chủ yếu là đi làm để nuôi vợ con. Ma quỷ, kẻ thù của chúng ta, khiến chúng ta thấy như đây là điều rất khó làm. Nhưng nếu chúng ta quyết tâm sống theo nguyên tắc của lời Chúa, chúng ta vẫn có thể sống được. Tác giả DeMoss nói rằng, bà có những người bạn mà gia đình rất đông con, có đến 5, 6 hay 7, 8 đứa con, và những người bạn đó đã quyết định không đi làm, nhưng ở nhà chăm sóc gia đình, con cái. Đây là điều khó chứ không dễ. Những gia đình này không thể có tất cả những vật chất mà mình muốn. Phải nói là họ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng những điều xem như là thiệt thòi đó không đáng so với những điều các gia đình này có được. Hầu hết những gia đình mà có người vợ, người mẹ ở nhà chăm sóc con cái đều có những điều sau đây. Người trong gia đình thỏa lòng và có niềm vui. Họ có cái nhìn khôn ngoan và chính xác về những điều thật sự quan trọng và có giá trị trong đời sống, hơn là những gia đình cả hai vợ chồng đi làm và có tất cả những gì mình muốn. Những gia đình có người vợ không đi làm, biết cầu nguyện và nhờ cậy nơi sự tiếp trợ của Chúa trong mọi việc, từ thức ăn hàng ngày đến tiền cho con đi học đại học. Những cha mẹ này biết mỗi ngày con cái mình đi đâu, làm gì, và nhờ đó có thể để ý và hướng dẫn con trong mọi sinh hoạt. Giữa cha mẹ và con cái thì có mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi, yêu thương. Cha mẹ và con cái có cơ hội phục vụ, giúp đỡ người khác trong những điều thiết thực, là điều chúng ta không thể có khi cả cha và mẹ đều đi làm việc ở ngoài. Qua những điều vừa kể, có lẽ chúng ta đã thấy ai thật sự là người chịu thiệt thòi. Ngay cả những phụ nữ không tin Chúa cũng công nhận áp lực lớn lao mà phụ nữ phải đối diện khi đã có gia đình và cũng muốn có sự nghiệp hay trách nhiệm trong xã hội nữa. Một phụ nữ nổi tiếng nọ nói: "Tôi không tin là có người phụ nữ nào thật sự thành công khi vừa muốn làm mẹ và vừa muốn có một sự nghiệp ngoài xã hội." Nan đề với phụ nữ ngày nay là muốn tất cả những gì mình ưa thích, nhưng dĩ nhiên là không ai có thể có tất cả mọi điều mình muốn. Một phụ nữ nổi tiếng khác thì nói như sau: "Ngành nghề của tôi bị thương tổn vì tôi phải lo cho con cái. Các con tôi cũng bị hụt hẫng, phải chịu thiệt thòi vì nghề nghiệp của tôi. Tôi bị lôi kéo giữa hai bề và không thể làm trọn phận sự với cả đôi bên. Tôi quen biết nhiều bà mẹ vừa lo gia đình vừa đi làm ở ngoài, nhưng tôi không thấy người nào thật sự thành công trong cả hai trách nhiệm đó." Thưa quý thính giả, trong cái thế giới băng hoại bất toàn này, chúng ta biết có những hoàn cảnh không thể nào gọi là lý tưởng hay toàn hảo. Tuy nhiên, không vì tình trạng ly dị lan tràn quá nhiều và có nhiều bà mẹ đơn thân nuôi con mà chúng ta vứt bỏ đi khuôn mẫu lý tưởng cho đời sống gia đình. Đúng ra, những thực tế đau buồn đó phải đưa chúng ta đến chỗ quan tâm nhiều hơn và càng mong ước đạt đến tiêu chuẩn của Chúa hơn. Chúng ta cần mạnh mẽ cưỡng lại để không bị ảnh hưởng hay bị cuốn hút vào tiêu chuẩn của xã hội chúng ta đang sống. Thật ra, chính cái phong trào kêu gọi các bà mẹ, bà vợ đi làm đã đưa đến những điều sau đây. Số vợ chồng ly dị gia tăng, nên ngày càng có nhiều bà mẹ trẻ đi làm. Số người ngoại tình gia tăng. Số phụ nữ lãnh tiền trợ cấp của nhà nước thêm nhiều. Số thanh thiếu niên phạm pháp gia tăng. Các bà mẹ vì đi làm ở ngoài, nhiều người bị bệnh tinh thần căng thẳng, bị bệnh trầm cảm, chán nản và bị kiệt sức. Bà Dorothy Patterson nhắn nhủ chị em phụ nữ lời sau đây. Đúng là có những cơ hội, những việc làm tốt đến với chúng ta và rồi sẽ qua đi trong những năm tháng mà chúng ta phải ở nhà nuôi con. Nhưng có một việc làm, một công tác mà khi đã qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại. Đó là công tác nuôi dạy những đứa con yêu quý của chúng ta và cho các em được hưởng cơ hội hiếm có ngày nay. Đó là cơ hội được lớn lên bên cạnh mẹ, trong căn nhà của mình, chứ không bị đem đi gửi cho người khác ở một nơi khác. Tác giả Nancy DeMoss thì chia sẻ những lời sau đây. Bà nói, trên cánh cửa tủ lạnh nhà của tôi có dán đầy những hình ảnh gia đình của các bạn tôi. Có khoảng 90 gia đình với khoảng 300 đứa con. Khi ôn lại những điều xảy ra trong các gia đình này trong năm vừa qua, tôi thấy có 8 gia đình sinh thêm con, 7 gia đình có thêm cháu, 7 gia đình có con trai con gái lấy chồng, 15 gia đình đã dọn đi xa, 6 gia đình thay đổi công việc làm. Mọi người trong hình dường như đều tươi cười, nhưng đằng sau những nụ cười tươi đẹp đó, tôi biết có nhiều ưu tư. Một số người đang nặng lòng vì người gia đình đang đau ốm hoặc có nan đề trong đời sống tâm linh. Có 3 người đã có người thân qua đời. Một đôi vợ chồng đang đưa nhau ra tòa ly dị. Nhìn lại hình ảnh những người bạn dán trên tủ lạnh đó, tôi bỗng thấy rằng, dù gì đi nữa, gia đình thật là điều kỳ diệu và đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Gia đình là điều ở gần với lòng chúng ta, là điều ta quan tâm hơn hết. Khi gia đình không vui, những phương diện khác của đời sống sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn những phụ nữ trong bức hình ngồi chung quanh đàn con cháu, tôi cảm tạ sâu xa những bà mẹ đã bằng lòng đem vào đời những con người này và bằng lòng nuôi dưỡng những con người đó. Đây là những người đã chọn sự sống qua trách nhiệm sinh con và nuôi con. Thật đẹp thay là hình ảnh những bà mẹ nuôi con. Đây là những người chọn sự sống qua những bữa ăn họ nấu, những đống quần áo họ phải giặt, những lần đưa con đi học, đi bác sĩ, đi học đàn, đi sắm quần áo, giày dép. Những bà mẹ này đã chọn sự sống qua sự chăm sóc cho con. Khi sức thuốc băng bó cho con khi con bị té, trầy xước chân tay. Khi nói với con những lời an ủi, khích lệ. Khi ôm con, ru con ngủ. Khi xử kiện cho các con. Họ đã chọn sự sống bằng những thì giờ ngồi chơi với con, giúp con vẽ, giúp con làm toán, giúp con đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Họ đã chọn sự sống qua những thì giờ lắng tai nghe chồng con kể lại những việc mình làm trong ngày, qua những giờ phút quỳ dưới chân Chúa cầu thay cho chồng con, để chồng và con được Chúa gìn giữ trong bình an, đời sống tâm linh được tăng trưởng. Thưa quý vị, đây là những người hết ngày này qua ngày khác bền lòng xây dựng gia đình. Họ đã đặt nền móng để xây nên một đài kỷ niệm tồn tại qua nhiều thế hệ. Đây chính là những người tôn cao Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên mình cách tốt đẹp nhất. Thưa quý thính giả, bài học dành cho phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về lời dối gạt của ma quỷ liên quan đến hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.